thế kỷ 19 rất là lừng danh, tên là Charles Spurgeon. Người ta còn có một cái biệt hiệu cho ông nữa là vương tử của các mục sư, bởi vì ông rất là được ơn Chúa, nhất là trong sự giảng dạy. Ông nói một câu như thế này: Đức Chúa Trời rất ao ước, mong ước được ban phước cho quý vị hơn là quý vị muốn được nhận ơn phước của Ngài. Đó là bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài muốn ban phước, Ngài muốn ban thưởng cho những người con của Chúa. Nhưng mà để nhận được ơn phước của Chúa, chúng ta phải làm phần của mình. Đó là bài học mà chúng ta học tuần vừa rồi. Người được Chúa thưởng, chúng ta phải sống như thế nào đẹp lòng Chúa, làm Chúa vui lòng, thì Chúa mới có thể ban phước cho chúng ta được. Chúng ta không thể nào sống ngược theo ý chỉ của Chúa mà đòi hỏi Chúa ban phước cho chúng ta được. Điều đó không thể nào xảy ra được. Chẳng hạn như tôi sống, tôi rượu chè, trai gái, hút sách, xì ke ma túy, mà tôi nói, Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho con, xin Chúa cho con có sức khỏe, thì quý vị nghĩ Chúa cho không? Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Chúa không thể nào ban phước, không thể nào cho tôi có sức khỏe được. Hay là chúng ta đi làm ở xưởng, chúng ta làm, mình làm không có, chủ nói đường này mình làm, cái đường kia không có làm theo ý chủ gì hết, thì mình được ơn trước mặt chủ không quý vị? Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Hay là mình có con cũng vậy, nhất là con nhỏ đó, mình nuôi con mình, nó muốn cái gì mình cho nó cái nấy. Nó chúng ta biết con nhỏ không dạy là không được, phải không? Nó có những cái tính tình rất là ích kỷ, rất là kỳ cục. Mà nó muốn cái gì mình làm cho cái nó, mình chiều nó, mình thương nó, thì có tốt cho nó không, thưa quý ông bà anh chị em? Người, chúng ta thường dùng cái chữ thương, kiểu đó là thương hại, chứ không phải là thương tốt cho nó. Cho nên chúng ta thấy trong đời sống của chúng ta, muốn được ơn phước của Chúa, chúng ta không thể nào sống một đời sống không vâng lời Chúa được. Hay là nói cách khác hơn, những cái ơn phước của Chúa trong đời sống của chúng ta là những cái phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa thưởng cho chúng ta khi chúng ta sống một đời sống yêu kính Chúa, vâng lời Chúa. Tôi nói đến điều này bởi vì có một cái phong trào, gọi là phong trào tiếng Mỹ gọi là The Word of Faith, gọi là lời của đức tin đó. Có quý vị coi tivi, đọc ở trên, nghe, coi trên internet, ngay cả radio cũng vậy, có những mục sư họ nói rằng những cái lời hứa của Chúa đó, những cái gọi là cái favor của Chúa cho mình đó, Chúa hứa gì mình cứ tin là mình được điều đó. Chúa hứa cho mình có được sức khỏe dồi dào, mình tin là được điều đó. Chúa hứa cho mình có tiền bạc thiệt là nhiều, mình tin là mình được điều đó. Ngay cả bữa hôm qua tôi có nghe một vị mục sư giảng như thế này. Những cái lời hứa của Chúa cho mình trong Kinh Thánh á, mình cứ tôi, ổng nói ổng, mỗi buổi sáng ổng thức dậy là ổng nói I receive it, tôi nhận điều đó. Cứ nói như vậy là mình được điều đó. Rồi ổng nói, chúng ta biết Joseph ở trong Cựu Ước đó là người mà Kinh Thánh nói ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu đoạn 39 câu 3 nói như thế này: Joseph cái tai của ổng đụng tới đâu thì những cái điều đó được tốt hết. Hay là nói cách khác hơn, ổng sống một đời sống rất là thịnh vượng, việc chi chàng lãnh làm nơi tai đều được thịnh vượng. Thì vị mục sư này mới nói, Joseph được điều đó, quý vị cũng được điều đó, just claim it, quý vị sẽ được thịnh vượng, bởi vì quý vị là con của Chúa, được thịnh vượng. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy nói, tôi là người được thịnh vượng, là được như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, cái đó không phải là lời Chúa. Bởi vì chúng ta biết Joseph ổng sống một đời sống như thế nào, ổng rất là kính sợ Chúa, ổng luôn luôn muốn làm Chúa vui lòng, cho nên ổng mới được thịnh vượng. chứ không phải là ổng cứ sống bê bối, ổng không vâng lời Chúa. Thì quý ông bà anh chị em nghĩ Chúa có cho ổng được thịnh vượng không? Chúa ban phước cho ổng không? No. Ổng sống rất là yêu kính Chúa. Cho nên tôi vừa rồi tôi nói có nhiều con cái Chúa nói rằng Chúa ơi, Chúa ban phước cho con anyway, phải không? Con sống sao kệ con, không có vâng lời Chúa kệ con, nhưng mà Chúa phải ban phước cho con. Đó là điều mà không thể nào Chúa ban phước cho chúng ta được. Lời của Chúa, Chúa luôn luôn muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Ơn phước của Chúa là phần thưởng của Chúa cho chúng ta. Và lời của Chúa hứa ở trong Thi Thiên đoạn 5 câu 12, những người mà sống đẹp lòng Chúa thì Chúa nói như thế này: vì hỡi Đức Giê-hô-va chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn vây phủ người khác nào cái khiên. Ơn phước của Chúa vây phủ, sự ban thưởng của Chúa vây phủ những người nào sống như thế nào. Quý ông bà anh chị em, có hai điểm chúng ta học ở trong Thi Thiên đoạn 5. Để được Chúa ban thưởng là điều quý báu vô cùng, không có gì quý bằng trên đời này là được Chúa ban thưởng, ban phước trên đời sống của mình. Nhưng mà cái điều kiện là gì? Thứ nhất, mình phải sống như thế nào? Câu 1 cho tới câu 3, mình phải sống như thế nào? Mình phải cầu nguyện mỗi ngày. Cầu nguyện mỗi ngày, câu 1 tới câu số 3 của Thi Thiên đoạn 5 nói rất là rõ ràng. Tác giả nói, ông cầu nguyện, cùng Chúa, ông đến với Chúa cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em, tuần vừa rồi không có mặt ở đây, quý ông bà anh chị em có thể lên mạng coi, nghe lại cái bài giảng của tôi tuần vừa rồi. Tôi không có thời gian để lặp lại. Nhưng mà điểm thứ hai, để được Chúa ban thưởng trên đời sống của chúng ta phải làm gì? Phải sống như thế nào? Sống công bằng, sống công bình, sống công bình. Và tôi có đưa lên hai ba cái lĩnh vực mà chúng ta sống, cố gắng phải sống một đời sống công bình. Lĩnh vực thứ nhất là gì? Trong gia đình của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Thứ hai là trong vấn đề tài chánh của chúng ta. Chúa cho chúng ta làm ra tiền, chúng ta sử dụng tài chánh đó như thế nào. Và cái thứ ba là gì? Về đức tin của chúng ta, cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa. Cái này điểm thứ nhất, cầu nguyện mỗi ngày. Mình không thể nào có được một đời sống phước hạnh Chúa ban thưởng nếu đời sống cầu nguyện của mình không có phải thường xuyên. Hay là nói cách khác hơn, người được phước là người cầu nguyện mỗi ngày. Người cầu nguyện mỗi ngày là người được phước. Người công bình, người sống công bình là người mà Chúa ban thưởng cho. Và cái nguyên tắc thứ ba trong Thi Thiên đoạn 5 cho chúng ta thấy, người muốn được ơn phước của Chúa, được Chúa ban thưởng là người sống như thế nào? Kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa. If you want to have God's favor in your life, fear God. Fear God. Câu số 7, Thi Thiên đoạn 5 câu số 7. Còn tôi nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa lấy lòng gì? Lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lại trước đền thánh của Ngài. Quý ông bà anh chị em ngồi đây thờ phượng Chúa, quý ông bà anh chị em có kính sợ Chúa không? Hay là ngủ? Chúng ta không thể nào đến trước mặt Chúa, Con muốn ơn phước của Chúa nhiều lắm, nhưng mà đến thờ phượng Chúa mình ngủ. Hello. Không có lòng kính sợ Chúa gì cả. Không có lòng kính sợ Chúa gì cả. Rồi nói tại sao Chúa không ban phước trên cuộc đời của con? What happens here? Tác giả Thi Thiên nói sao? Lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lại trước đền thánh của Ngài. Chúng ta thấy mục đích là gì? Câu số 12 phải không? Để được ơn phước bao phủ trong đời sống của mình, trong sức khỏe của mình. Chúa cho mình được khỏe mạnh chứ không phải cứ bệnh dài dài. Trong cái đời sống giữa vợ chồng với nhau, nó sung túc, nó phước hạnh. Trong đời sống giữa cha mẹ con cái, ông bà, nó có cái sự gần gũi yêu mến mà mình đến thờ phượng Chúa mình ngủ. Sự kính sợ Chúa ở đâu? Tiếng Mỹ dùng cái chữ là sợ Chúa, fear of God. Trong Kinh Thánh có hơn 300 lần Chúa nói rằng hãy kính sợ Chúa, fear God. Có thể quý vị nói, tôi rắc rối quá. Bởi vì có những chỗ khác, nhất là trong Tân Ước, Chúa nói Chúa không có ban cho chúng ta tâm thần sợ hãi, phải không? Mà sao ở đây Chúa nói sợ? Tại sao vậy? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần để ý chỗ này, có hai cái loại sợ khác nhau, loại sợ tốt và loại sợ xấu. Loại sợ tốt đó, positive fear and negative fear. Cái sợ tốt đó, sợ xấu là sao? Là gọi là mình khiếp sợ. Có một số người tôi đọc ở trong cái USA Today, cái báo USA Today, họ có cái cuộc thăm dò thì họ cho thấy có 54% tất cả mọi người luôn luôn sợ tai nạn xe cộ, crash, đụng nhau. 53% sợ ung thư thường xuyên. 50% sợ không đủ tiền để sống khi về hưu. 25% sợ thiên tai, động đất. Thưa quý ông bạn cho em, đó là những cái sợ không tốt. Đó là những cái mà con cái của Chúa, mình nói rằng lại Chúa còn dằn những cái sợ này trong bàn tay yêu thương của Chúa. Con tin là Chúa bảo vệ con, Chúa lo tưởng cho con, Chúa bảo phủ con, con không có sợ mấy chuyện đó. Nhưng mà, thưa quý ông bà anh chị em, có những cái sợ rất là tốt trong cuộc đời của chúng ta. Healthy fear, positive fear. Cái sợ tốt là sợ như thế nào? Sợ Chúa. Sợ Chúa. Tiếng Việt mình rất là hay. Cái chữ sợ Chúa ở trong Kinh Thánh thì dịch ra là sợ, chứ không phải là chỉ sợ mà thôi. Đúng theo cái nguyên nghĩa của Kinh Thánh là sợ Chúa ở đây là kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa có nghĩa là gì? Kính sợ Chúa là mình đến với một cái tấm lòng mình tôn kính sợ Chúa, tôn thờ Chúa hơn tất cả mọi sự. Quý ông bạn cho em có tôn thờ Chúa, kính sợ Chúa hơn tất cả mọi sự không? Hơn bất cứ người nào không? Hay là mình gặp người nào thật là giàu, hay là thật có quyền thế, mình tới với cái tấm lòng cung kính, còn mình tới với Chúa, thờ phượng Chúa ngủ. Chúng ta có thái độ như thế nào đối với Chúa? In the Bible, the fear of God is astonished. Reverence, awe, respect for God. That's the fear of God. Mình tôn kính Chúa, mình tôn trọng Chúa. Cho nên khi nói kính sợ Chúa, nó không có hàm ý là mình sợ giống như là mình sợ bóng tối. Có một số người họ sợ bóng tối, đi đâu cũng sợ bóng tối, hay là sợ ma. Và kính sợ Chúa không có nghĩa là mình khiếp sợ Chúa giống như là mình sợ bị mổ tim hay là mổ óc như vậy. Không phải. Kính sợ Chúa có nghĩa là mình có cái tấm lòng tôn kính, sùng bái. Mình lưu ý, mình chú tâm vào những gì Chúa dạy bảo cho chúng ta. Coi Chúa như là một một chủ thể mọi loài và ngay cả cuộc đời của chúng ta. Nếu Chúa không cho phép thì tôi không thể nào sống động được ngay giờ phút này. Kính sợ Chúa, mình tôn sợ Chúa, biết rằng Chúa là đấng ban cho tôi cái sự sống trong giây phút này. Dù tôi có tài giỏi đến đâu đi nữa mà không bởi ơn Chúa tôi không làm được gì cả. Trong tiếng Anh có một cái chữ kính sợ Chúa mà tôi kính sợ mà tôi rất là thích là cái chữ eerie awe, tạm dịch trong tiếng Việt có nghĩa là kính sợ cách lạ lùng. Kính sợ rất lạ lùng, không phải là khủng khiếp hoảng hốt, nhưng mà kính sợ cách lạ lùng. Và thưa quý ông bà chị em, khi quý ông bà chị em có được cái cảm nhận này, quý ông bà chị em thấy nó thú vị vô cùng. Năm 2001 tôi có cơ hội đi qua Florida và tới, không biết tôi có kể cho quý ông bà chị em chưa, là tới cái chỗ mà phóng phi thuyền của Mỹ đó, cái Cape Canaveral ở Florida. Thì họ cho tôi vô, có một cái phòng, mình trả tiền mình vô, thì nó làm cái phòng nó giống như là mình ở trong chiếc phi thuyền đang ở ngoài vũ trụ như vậy. Và thường thường á, hầu hết chúng ta không có cái kinh nghiệm này. Là kinh nghiệm gì? Mình nhìn xuống dưới đó, thì mình không có thấy cái chiều sâu ở dưới mình là bao nhiêu, phải không? Đi máy bay cùng nhất là mình thấy cái chiều sâu ở dưới mình bao nhiêu, cỡ chừng 30,000 feet thôi, phải không? Nhưng mà khi mình tôi đứng ở trong cái phòng mà giống như chiếc phi thuyền ở trong không gian đó, tôi nhìn xuống dưới đó giống như là nó đang thui thui, dầu rằng là ban ngày nó không có đáy, thấy rất là mình thấy rất là ngợp trong người, mà thấy cái rất là thú vị. Thấy nhìn phía trên cũng chẳng thấy gì, mà nhìn xuống dưới cũng chẳng thấy gì. Thấy giống như đúng là mình ở giữa vũ trụ như vậy. Mà tôi có cái cảm giác nếu mà thả mình ra khỏi cái chiếc phi thuyền đó, mà dầu rằng mình không chết đi nữa, mình cũng thấy wow. Và khi tôi đứng ở trong cái chiếc phi thuyền đó, họ chiếu phim ra giống như là mình là một cái người phi công phi hành hành gia ở trong chiếc phi thuyền đó. Họ thấy những gì mình thấy y chang như vậy, rất là tuyệt vời. Và tôi có cái tôi thấy rằng lúc đó mãi tới bây giờ tôi cũng còn cái cảm giác đó nữa, là cái trái đất của chúng ta đó, dầu mình thấy nó to lớn như vậy, nhưng mà tôi có cái cảm giác so sánh với cái vũ trụ bao la gọi là vô tận đó, không có biên giới đó, cái trái đất của chúng ta đó, nó chưa bằng 1/10 của một hạt bụi. Mà cái hạt bụi này không phải là hạt bụi mình thấy được, mà phải để trong cái kính hiển vi mới thấy được cái hạt bụi đó. Cái trái đất của chúng ta đó, nó nhỏ vô cùng so sánh với cả vũ trụ. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa là đấng tạo dựng nên tất cả những điều đó. Lời của Chúa nói như thế nào ở trong Thi Thiên hồi nãy chúng ta đọc, và Thi Thiên đoạn 66 câu 3: Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng các công việc Chúa đáng sợ thay. Wow! Các công việc Chúa đáng sợ thay. Thưa quý ông bà chị em, thưa quý ông bà chị em, xin quý ông bà chị em để ý cái chỗ này. Các công việc của Chúa mà đáng sợ, huống gì là Chúa. Chúa là đã tạo dựng đến tất cả mọi sự đó. Công việc của Chúa thấy đáng sợ, tôi cảm nhận cái điều đó thấy khủng khiếp vô cùng. Trong Thi Thiên đoạn 104 câu số 1 nói như thế nào? Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ. Chúa thật lớn lạ kỳ. Chúa là đấng kỳ diệu vô cùng, đáng cho chúng ta phải kính sợ. Cho nên nếu chúng ta hiểu được Chúa, chúng ta sẽ có được cái tấm lòng kính sợ Chúa. trên hết tất cả mọi sự. Còn nếu mà chúng ta không những chúng ta hiểu được Chúa, chúng ta thấy Chúa, chúng ta phải kính sợ Chúa trên tất cả mọi sự, trên tất cả mọi người, rồi chúng ta sẽ khám phá ra rằng từng đó cũng chưa đủ. Có bao giờ quý ông bà anh chị em kính sợ Chúa hết lòng mình trên tất cả mọi sự mà cảm thấy cái sự kính sợ đó chưa đủ không? Nếu quý ông bà anh chị em có được cái thái độ đó, đó là cái thái độ mà Chúa muốn ban thưởng cho cuộc đời quý ông bà anh chị em. Chúng ta phải đến với Chúa với tâm lòng kính sợ Chúa như vậy. Rất tiếc chúng ta ở trong một cái thế giới mà con người không có kính sợ Chúa. Tiếc vô cùng. Tiếc vô cùng. Mỗi lần nghe đến tên của Chúa, danh của Chúa, người Do Thái họ kính sợ Chúa khi họ chép Kinh Thánh, tới cái tên của Chúa, đến nỗi mà cái tên thật Jehovah của Chúa, Yahweh, họ không có dám nói lên cái tên đó bởi vì sợ phạm thượng. Mà khi họ viết, họ chép cái tên của Jehovah xuống đó, cái người mà chép là cả cuộc đời của họ là chép Kinh Thánh thôi chứ không làm gì hết. Mỗi lần họ chép cái tên của Chúa xuống là họ phải đi tắm rửa sạch sẽ, họ thanh sạch, họ mới tới, họ cầm cái bút, họ chép, họ viết cái tên của Chúa xuống, Jehovah. Và trong cái phần Kinh Thánh đó có một câu có hai chữ Jehovah thì họ phải làm hai lần như vậy. Trong cái phần Kinh Thánh có 10 lần tên của Chúa xuất hiện 10 lần thì họ phải đi tắm rửa thánh sạch họ 10 lần như vậy để họ được phép chép cái tên của Chúa. Họ trân trọng, họ kính sợ Chúa như vậy. Chúng ta có cái thái độ đó hay không? Tác giả Thi Thiên nói rằng tôi sẽ lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lại Chúa trước đền thánh của Chúa. Và khi chúng ta kính sợ Chúa rồi, thưa quý ông bà anh chị em, điều gì xảy ra? Trong Thi Thiên đoạn 34 câu 9, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau trong cái phần câu gốc của chúng ta. Thi Thiên đoạn 34 câu 9, xin chúng ta cùng đọc một cách rập rạp. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. God's favor. God's favor for you. Those who fear God lack nothing. Quý ông bà anh chị em cảm thấy mình thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu kia không? Giữa vợ chồng với nhau, thiếu cái tình thương, thiếu cái sự trân trọng, hạnh phúc với nhau không? Kính sợ Chúa. Chúa sẽ cho cái điều đó. Cho cái sự hạnh phúc trong giữa hôn nhân, trong gia đình. Kẻ nào kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn gì hết. Tôi có nghe một cái câu chuyện xảy ra cách đây cũng lâu năm lắm rồi. Một người cha có 3 đứa con trai, làm cho một cái công ty da thú vật, họ buôn bán wholesale, gọi là fur company, bán những cái bộ da súc vật để làm áo choàng rồi đó. Thì 3 đứa con trai làm của ông này làm chung một hãng, làm cũng cùng một thời gian bằng nhau và làm cùng một công việc. Nhưng mà có một điều rất là lạ, đó là 3 đứa con lương bổng rất là khác. Đứa con thứ nhất á, là mỗi tháng á, chỉ có 600 đồng, 600 đô la. Đứa thứ hai á, là mỗi tháng được có 1.000 đô la. Đứa thứ ba là mỗi tháng 6.000 đô la. Ông cha ổng mới thấy kỳ quá, ông thấy hai đứa con đầu, đứa mà làm 600, đứa làm 1.000, ổng thấy sao mà đời sống thấy nó không có đầy đủ chật vật. Mà đứa thứ ba làm 6.000 thấy tốt quá, cái ổng mới cũng bực mình, cái ổng mới tới cái người chủ của cái công ty làm da xuất vật đó, ổng mới hỏi, mà cái ông chủ của công ty này là bạn của ổng nữa, cho nên ổng mới tới, ổng nói chuyện, gặp cái người chủ, ổng nói: ông ơi, anh ơi, Tôi không có ý muốn chỉ cho anh cách làm business, làm của công ty của anh. Nhưng mà tôi có một cái câu hỏi là tôi không biết tại sao ba đứa con của tôi nó làm việc cho anh. Nhưng mà cái lương hướng của nó khác quá. Đứa đầu tiên làm được có 600, đứa thứ nhì được có 1,000, mà đứa thứ ba tới 6,000. Tại sao như vậy? Cái ông chủ ông nói, thay vì tôi giải nghĩa cho anh, tôi muốn chỉ cho anh thấy tại sao. Anh có thời gian không? Anh ở đây tôi chỉ cho anh. Ông chào nó, được, tôi có cả ngày tôi rảnh. Cái ông chủ kia ngồi, anh ngồi đây, anh chờ tôi. Cái ông chủ mới kêu cái đứa con đầu tiên của ông này là đứa mà làm mỗi tháng 600, ông mới nói anh chiếc tàu nó chở mấy cái bộ da xuất phật nó mới tới cái bến tàu tới cảng, anh xuống dưới đó anh coi thử có những cái bộ da nào mình có thể mua được thì mua về để bán lời. Cái người đứa con đào kìa, dạ tôi sẽ đi, yes sir. Rồi ông kêu đứa thứ hai, đứa mà làm mỗi tháng 1,000 đồng á, thì ông cũng nói anh xuống với cái có một chiếc tàu nó chở đầy mấy bộ da xuất vật đó, xuống coi thử có cái gì mình có thể mua được để bán lời không. Anh thứ hai nói yes sir, rồi đi. Cái anh thứ ba mới tới, cái anh mà làm một làm lương mỗi tháng 6,000 cũng tới, thì ông chủ ông cũng nói y chang như vậy. Xong rồi cái ông chủ quay với qua người cha anh á, anh chờ nha, bây giờ anh cứ ngồi đó anh chờ, anh sẽ coi có chuyện xảy ra anh sẽ thấy. Ba đứa con đi hết khoảng tiếng đồng hồ sau, cái đứa con thứ nhất nó mới gọi điện thoại, đứa mà làm một tháng 600 nó gọi điện thoại, nó ông chủ ơi, con không có cần phải xuống cảng làm gì, bởi vì con có thể con gọi họ và họ cho biết là họ có 1,500 bộ da hải cẩu mà họ nói nó cũng it's not in good shape, nó cái tình trạng nó không có tốt mấy, cho nên con nghĩ mình không có thích mấy cái đó và nó cũng không có lời gì hết, cho nên con không có mua gì hết. Ông chủ ổng nói cảm ơn con, cảm ơn anh. Rồi khoảng tiếng đồng hồ sau, đứa con thứ hai của ông kia mới gọi điện thoại, đứa mà mỗi tháng $1,000 đó, gọi điện thoại nó kêu ông chủ ơi, con có xuống bến cảng và coi ở trong chiếc tàu, thì chiếc tàu nó có 1,500 cái bộ da hải cẩu mà thấy cũng không có good shape, rồi nó có 500 bộ da khác nhau nữa, lung tung hết, con thấy hãng của mình không có làm lời được cái này. Nhưng mà con có xuống đó nha ông chủ, đi xuống tới nơi tận nơi á. Cái ông chủ cũng nói cảm ơn anh. Rồi khoảng tiếng đồng hồ sau, đứa con thứ ba nó gọi điện thoại, đứa mà mỗi tháng 6,000 đó, nó gọi điện thoại nó kêu ông chủ ơi, con có làm những điều ông chủ bảo, con xuống cảng xuống tàu coi thử họ có gì, và họ có 1,500 cơ bộ da hải cẩu, nó không có được tốt mấy, nhưng mà con trả giá với họ và con mua được mỗi bộ á là $15. Và rồi sau khi cô mua rồi, con liên lạc những cái chỗ mà mình bán wholesale đó, và con bán được tất cả những cái bộ da đó, mỗi bộ là $30. Ông chủ, mình làm lời được 22,500 rồi đó. Rồi con thấy có 100 bộ da của con cáo đỏ đó, Red Fox, mà con thấy là mình không có mua bán cái loại da này, nhưng mà con biết có người họ mua bán cái da này, cho nên con mới liên lạc và con deal với người chủ tàu, và con mua được mỗi bộ da là $440, và con đã tìm chỗ khác con bán được mỗi bộ da là $60. Rồi con coi những cái khác nữa thì con thấy có những cái con tròn mà tròn xám xám đó. À, đây là cái loại mà ông chủ rất là thích. Ông chủ tự lựa chứ không có muốn ai lựa hết. Và con đã deal với họ, con mua cái option là ông chủ cứ có nguyên cả ngày này, muốn xuống lựa con nào thì lựa. Còn tất cả cái phần còn lại thì con thấy nó xấu quá, mình không có thể nào làm lời được. Ông chủ nói cảm ơn anh. Rồi ông quay qua, ông nói với người cha, ông nói, anh còn câu hỏi gì nữa không? Cái người cha nói, không. Cái thằng đầu tiên, chủ nói với nó không có làm theo ý chủ gì cả. Cái thằng thứ nhì, chủ nói sao, nó làm y chang vậy thôi. Không có hơn gì cả. Nhưng mà cái thằng thứ ba là nó hết lòng, nó làm việc cho chủ. Và thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta không thể nào tránh được lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Trong Hebrew đoạn 11 câu 6, Chúa nói, Chúa tưởng thưởng những kẻ hết lòng tìm kiếm Chúa. Chúa tưởng thưởng, tôi đọc trong cái bản dịch mới, Chúa tưởng thưởng những kẻ hết lòng tìm kiếm Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, có ba số tín đồ khác nhau. Cái số tín đồ đầu tiên là gì? Không có làm theo lời Chúa dạy. Họ biết đọc Kinh Thánh cần thiết, nhưng mà họ không đọc. Họ biết cầu nguyện là không thể nào thiếu trong đời sống, Chúa ban thưởng được, nhưng mà họ không cầu nguyện. Đi nhà thờ cũng có bữa được, bữa không. Họ không có trung tín trong cái gì cả. Rồi họ nói sao? Chúa ơi, Chúa ban phước cho con. Chúa ban sự chữa lành cho con. Anyway, con sống sao? Kệ con. Chúa phải ban phước cho con. Cái số người thứ hai là số người sao? Chỉ làm những gì Chúa đòi hỏi, chỉ có thế thôi. Con cũng đi nhà thờ, con cũng dâng hiến, cho nên Chúa phải ban phước cho con. Đúng, Chúa có ban phước nhưng mà cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng mà cái số người thứ ba là cái số người luôn luôn yêu mến Chúa, tìm cách sống đẹp lòng Chúa, hết lòng yêu mến Chúa. Thưa quý ông bà anh chị, quý ông bà anh chị muốn được Chúa thưởng trong cuộc đời của mình không? Tôi tin chắc rằng đây là cái câu hỏi thừa, phải không? Ai lại không muốn? Hãy áp dụng những cái nguyên tắc mà Chúa dạy bảo cho chúng ta trong Thi Thiên đoạn 5. Và tôi tin chắc rằng, như lời Chúa hứa, quý ông bà anh chị em, tìm kiếm Chúa hết lòng, làm Chúa vui lòng, bảo đảm Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Luôn luôn. Amen. Amen.